Thứ hai, phẩm phương tiện. Ban đầu của phần chánh thuyết dùng chữ phương tiện để đặt tên phẩm, đó là do vị đệ nhất nhờ đế bình đẳng tịch diệt, siêu tình rời kiến, vô tác vô di. Đây là lúc Phật chưa xuất thế, lúc tổ chưa có Tây Lai, một đoạn chân phong lẫm lẫm đầy ấp đã hoàn toàn hiện thành. Chỗ gọi là hướng thượng nhất lộ, từ không kiếp nhẫn về trước, chỉ có Phật cùng Phật mới tự biết đó. Đây gọi là Phật tri kiến, há lại nhờ vào sự tác di? Chính bởi chúng sinh mê mà chẳng ngộ, nên mới nhọc sức Đức Thế Tôn ta từ bỏ pháp, lạc thoát y phục trân ngự, mà mặc y nhơ rách, hiện thân nơi tam giới, chiều theo căn cơ chúng sinh thời nay để phát dương việc này. Đây là vừa ra khỏi thai mẹ thì một tay chỉ trời, một tay chỉ đất nói: trên trời dưới trời, chỉ ta là độc tôn. Đây là triệt để vì người mà thông thân thố lộ, đó là sớm đã ban bố phương tiện rồi vậy. Giả lại, đến khi xuất gia vào núi tu hành thành Phật thuyết pháp trong 40 năm, đi, đến, đứng, ngồi thường vì việc này mà không có việc gì khác. Từ trước một phen dùng nhiều cách lập bày ra, đều đặc biệt vì chúng sinh mà chỉ bày một việc hướng thượng vốn đã có phần, có gì chẳng phải là không phương tiện? Ngặt vì chúng sinh cấu nặng tình sâu, chấp trước một bề chẳng ngộ, may mắn được gút gội, do gút và tấm gội đã lâu, căn khí lần lần được thuần thuộc, sắp sửa có cơ hội khai phát. Thế nên Đức Thế Tôn ngày hôm nay mới đặc biệt vì đại chúng mà thổ lộ bản hoài, chỉ bày cho chúng sinh rõ thấu được bậc tri kiến vốn đã sẵn có. Cho nên vì trong hội này mà nói kinh Pháp Hoa, khai thị Phật tri kiến, để thuyết minh nhân duyên ra đời của Đức Phật, hầu khiến cho chúng sinh đều riêng tự thấy, tự biết, tự tin, tự bằng lòng được ngộ nhập Phật tri kiến ấy rồi mới thôi. Được vậy mới hợp với bản hoài xuất thế của Phật. Sở dĩ đều riêng vì họ mà thọ ký, đó là chánh hiển bày rằng nếu chỉ tin được nơi tâm của mình, bèn gọi đó là Phật. Một phen ngộ được tâm này thì nhiễm tịnh và tình đều quên, pháp pháp đều diệu. Ngoài tâm không có pháp, trừ ngoài tâm này thì không có một chút sự gì có thể được. Chỗ gọi là nhất thừa diệu pháp Phật tri kiến, tức lý trí dùng nhất. Bởi vì đạo tịch diệt này lìa cả ngôn thuyết, chẳng phải lời nói mà có thể đến được. Thế nên Đức Phật trước tiên nhập định để chỉ bày cái di diệu bí mật đó. Kế lại phóng quang trình bày sự viên diệu đó. Đây chính là điềm lành của hào quang trước kia, lại cũng là phương tiện của hôm nay. Đại chúng chẳng tỏ ngộ được, lại còn tự kinh nghi. Thế nên mới nhờ Ngài Di Lạc Bồ Tát và Ngài Văn Thù Bồ Tát gạnh thông một đường. Đây thật là phương tiện trong phương tiện. Than ôi, đại chúng rốt ráo mờ mịt, cho nên Đức Thế Tôn ta lại phải trùng đã các đằng, tháo gỡ những dây mơ rầy má. Một khi đã xa vào ngôn thuyên này, đó lại là phương tiện của pháp đây vậy. Thế nên lấy đó mà đặt tên cho phẩm. Phẩm này liền với 8 phẩm kế phán làm khai Phật tri kiến. Bởi vì Phật tri kiến này trong mọi chúng sinh vốn sẵn có, vì từ lâu đã bị vô minh che đậy mà họ không tự biết, cho nên Đức Phật mới hiện ra nơi đời chỉ bày nó ra vậy. Nhưng chữ khai ở đây, nếu ước về Phật thì đó là vạch mở Phật tri kiến, banh mở Phật tri kiến và trừ bỏ. Ngoài Phật tri kiến thì tất cả đều bỏ hết, nên gọi là trừ bỏ. Thế nên gọi là mở cửa phương tiện. Kinh sau đây nói rằng, như tháo bỏ khóa chốt cửa thành lớn, còn ước về hàng tại cơ thì đó là khai phát. Chỗ gọi là ngộ nơi tự tâm, như đó hoa sen vừa nở, nhưng hết cả ba châu. Thí dụ phương tiện và nhân duyên, thuyết pháp đều gồm khai đó. Chính bởi Đức Thế Tôn trong hơn 40 năm đều chỉ nói quyền pháp tam thừa, ý muốn cho người nghe liễu ngộ nhất tâm làm diệu. Do vì hàng tam thừa chẳng đạt được ý chỉ ly ngôn, chỉ chấp nơi quyền thuyết mà thôi, rồi cho đó là chân thật. Thế nên họ không tự tin rằng mình được thành Phật. Ngày nay Đức Thế Tôn khai trừ quyền pháp trước và đã mở bày tạng bí yếu, liền hiển bày nhất thật. Do đó bậc thượng căn nghe nói liền tin tự tâm. Nếu chẳng phải là người trí, ắt không thể được. Cho nên chỉ một châu thuyết pháp mà riêng ngài Xá Lợi Phất lãnh ngộ, còn hàng trung căn phải chờ thí dụ mới biết. Do đó nên chỉ có một châu thí dụ thì 4 vị đệ tử lớn được lãnh ngộ, còn hàng hạ căn lại tuyệt phần. Đến đây Đức Phật lại dẫn chứng việc nhân duyên của những đời trước, rồi sau đó họ mới ngộ. Vì vậy mà 1200 vị đệ tử đều từ một châu nhân duyên mà lãnh ngộ. Chỗ nói dù rằng dài mà tổng yếu nơi đương cơ thực tự tinh tâm là Phật. Thế nên Đức Phật bèn lần lượt thọ ký cho mọi người sẽ được thành Phật. Đó là tột hết thần lực của Phật đã vì họ mà phát dương. Đến ngày nay mới được đại chúng phát tâm tin chân chánh. Tiếng nói dù rằng lãnh ngộ mà chỉ cho sự ngộ về tỉnh ngộ, chứ chưa phải sự tỏ ngộ của ngộ nhập. Kỳ thật họ chỉ mới vào nơi tính môn, tức cửa tinh mà thôi. Về sau đây Đức Phật mới hứa khả rằng, do nơi tinh mà được nhập. Và lời của hàng đệ tử tự trình bày sự chẳng tin ở ngày trước, do ngài Xá Lợi Phất lãnh ngộ, 4 vị đại đệ tử thuận thành mới lấy chữ tín giải để nêu tên phẩm. Thế nên khai Phật tri kiến là trong ở lòng tin. Chính cùng với kinh Hoa Nghiêm là biết tất cả pháp tức tâm tự tánh, thành tựu huệ thân chẳng do tha ngộ mà dùng trí để làm cơ bản vậy. Do đó dù rằng được thọ ký mà phải trải qua nhiều kiếp phụng thờ nhiều đức Phật, đây là đồng với 42 vị ở kinh Hoa Nghiêm, do nơi tín giải rồi sau mới hạnh chứng vậy. Nếu chẳng lập các vị thì trải qua nhiều kiếp vô minh, do đâu mà liền được thanh tịnh? Vô thượng Phật quả hả có thể liền được viên mãn ư? Xin xem ở phần Hóa Nghi thì biết được chủ ý thuyết pháp thủy chung của Đức Phật Như Lai. Chánh văn. 1. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ chánh định an lành mà dậy, bảo ngài Xá Lợi Phất: trí huệ của các đức Phật rất sâu vô lượng. Môn trí huệ đó khó hiểu khó vào. Tất cả hàng thanh văn cùng bích chi Phật đều không biết được. Giảng giải. Đây là Đức Phật xuất định khen ngợi hai trí rất sâu của chư Phật để chứng minh trí của mình. Đó là sắp sửa khai Phật tri kiến vậy. Bản hoài của chư Phật là chứng cùng pháp giới, khắp hết trần lao, cho nên thật trí rất sâu. Tùy thuận cơ nghi của hàng tam thừa, chỗ nói chính bộ các pháp, chung vì dẫn nhiếp chúng sinh nhập Phật tri kiến, cho nên làm cái cửa nhập Phật trí huệ. Lời nói tuy rằng các thứ sai biệt chẳng đồng, đều vì chỉ bày nhất tâm cứu cánh Phật tri kiến địa. Lời thì gần mà chỗ chỉ lại xa, khó hiểu khó vào. Đó chính là quyền trí rộng sâu. Còn hàng nhị thừa trí cạn chấp tướng, không thể thông suốt được ý chỉ liên ngôn, nên họ không biết được. Nếu không phải trí thì không thể vào được. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất làm đương cơ, đó chính là ý ở nơi sự kích phát hàng nhị thừa. Chánh văn 2. Vì sao Phật đã từng gần gũi trăm ngàn muôn ức vô số các đức Phật, trọn tu vô lượng đạo pháp của các đức Phật, dõng mãnh tinh tấn, danh tốt đồn khắp, trọn nên pháp rất sâu chưa từng có, theo thời nghi mà nói pháp ý thú khó hiểu. Giảng giải. Đây là giải thích chút ít về lý do rất sâu của hai trí. Do vì thân cận nhiều với chư Phật thì Phật tâm ứng ắt chứng cho được hết. Thực hành hết đạo pháp nên diệu đạo tu hành, quy tắc lợi sinh của chư Phật đều đã nhóm hợp hết ở đây. Chỗ chẳng đến đó, nếu chẳng cùng tận được các pháp thì chẳng thôi. Do vì dõng mãnh tinh tấn nên thật đức được đầy đủ bên trong, mà danh xưng được đồn khắp bên ngoài. Như đây thì danh và thật, tên gọi và sự thật đều đủ mà được thành tựu pháp vị tằng hữu kia vậy. Thế nên vì chúng sinh nói ra các pháp đều là để phát dương ý chỉ đệ nhất nghĩa đế tịch diệt, nên gọi là ý thú khó hiểu. Do đó nên chẳng phải chỗ hiểu biết của hàng nhị thừa. Chánh văn 3. Xá Lợi Phất, từ ta thành Phật đến nay, các món nhân duyên, các món thí dụ, rộng nói ngôn giáo, dùng vô số phương tiện dìu dắt chúng sinh, làm cho xa lìa lòng chấp. Vì sao? Đức Như Lai đã đầy đủ phương tiện, trì kiến và ba la mật. Giảng giải. Đây là Đức Phật tự khen hai trí rất sâu để thuyết minh lý do của phương tiện ở trước. Do vì chư Phật đã tự chứng thì trí thậm thâm của mình tự có thể biết. Thế nên từ khi xuất gia thành Phật đến nay, trong 40 năm chỗ nói chính bộ các pháp, dùng các thứ nhân duyên thí dụ và vô số pháp môn phương tiện quyền xảo, không gì chẳng phải là hiển bày nhất thừa, để dẫn dắt chúng sinh xa lìa chấp trước nơi sinh tử, để nhập Phật tri kiến mà thôi. Pháp tuy có sai biệt mà tâm vốn là nhất chân. Bởi vì hai trí quyền và thật của Đức Như Lai ta đã được đầy đủ, cho nên xứng tánh để nói. Trong phương tiện đã có đủ thật tri kiến. Hàng nhị thừa tùy nơi lời nói mà lấy nghĩa, cho nên không biết được chỗ quy thú cứu cánh. Sở dĩ khó tin khó hiểu, đó là vì khai quyền hiển thật đã được bày ra ở đây. Chánh văn 4. Xá Lợi Phất, tri kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa, đức vô lượng vô ngại, lực vô sở úy, thiền định giải thoát tam muội đều sâu vào không ngàn mé, trọn nên tất cả pháp chưa từng có. Xá Lợi Phất, Như Lai hay các món phân biệt khéo nói các pháp, lời lẽ êm dịu vui đẹp lòng chúng. Xá Lợi Phất, tóm yếu mà nói đó vô lượng vô biên pháp dị tăng hữu, Đức Phật thấy đều trọn nên. Giảng giải: đây là khen ngợi cái nhân rất sâu của hai trí, do thân cận với chư Phật thực hành nhiều pháp, cho nên chỗ chứng chân thật tri kiến rộng lớn sâu xa, tức là đức dụng của chư Phật hoặc tứ vô lượng tâm, tứ vô ngại biện tài, tứ vô sở ý, thiền định giải thoát, tất cả các pháp vân vân, mỗi mỗi đều sâu chứng cung cực. Tất cả pháp chưa từng có đều được thành tựu. Do vì thật trí được chứng đã sâu, cho nên đức dụng vô biên. Ở đây đồng với chỗ thuyết minh về thật trí, Phật cảnh giới công đức vân vân. Trong Hoa Nghiêm, mỗi mỗi xứng chân pháp giới đều dùng chữ hải để nói, mới biết rộng lớn sâu xa như biển. Do vì chỗ được chứng đã sâu, cho nên tùy thuận cơ nghi, khéo có thể phân biệt nhiều thứ, khéo diện nói các pháp, quán can đậu cơ, ngôn ngữ chẳng trái nghịch với ý người, cho nên đều nhu nhuyễn. Vì đúng chẳng sai thời, cho nên được vui đẹp lòng mọi người. Đây là sự vi diệu rộng sâu của quyền trí, đức dụng của Phật nói không thể hết được. Tóm lại, vô lượng vô biên pháp chưa từng có, Đức Phật đều được thành tựu. Đây là lý do mà hàng nhị thừa không thể biết được. Chánh văn 5. Thôi Xá Lợi Phất, chẳng cần nói nữa. Vì sao? Vì pháp khó hiểu ít có thứ nhất mà Phật trọn nên đó. Chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu tột tướng chân thật của các pháp. Nghĩa là các pháp tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau rốt ráo như vậy. Giảng giải: đây là hiển bày thật tướng của các pháp. Đã nói mà lại ngăn thôi, đó là để hiển bày pháp này ra khỏi hẳn thường tình, chưa có thể khinh dễ để luận bàn. Vì e cho người nghe rồi kinh nghi chẳng tin, cho nên chỉ nói đó là khó hiểu, chứ chẳng dám nói rõ lý do vậy. Nhưng lý do không thể nói được là vì pháp hy hữu mà Đức Phật chứng được, hàng tam thừa khó tin khó hiểu, chỉ có Phật với Phật mới có thể rốt ráo được cái tướng chân thật của các pháp. Đây là pháp liên ngôn nan giải, hà có thể khinh mà luận nói đó ư? Dưới đây sẽ giảng giải về tướng chân thật của các pháp, cái lý do khó hiểu đó. Nhưng các pháp đó bất quá là tướng, tánh, thể, lực, tác, nhân, duyên, quả, báo, bổn mạc cứu cánh mà thôi. Hết ở 10 pháp này thì dễ thấy dễ tin, nào có gì là khó. Do vì chính ở nơi các pháp để hiển bày cái tướng chân thật, cho nên thâm diệu và khó hiểu. Những gì là tướng chân thật của các pháp? Nếu nói tướng của nó, tức là vô tướng, đó là tướng như thị. Tánh của nó, tức là diệu tánh thiên nhiên, đó là tánh như thị. Thể của nó là thể tự chân thường, đó là thể như thị. Lực của nó thì lực dụng xứng chân, đó là lực như thị. Tác của nó, tác mà vô tác, đó là tác như thị. Nhân của nó thì sinh vốn vô sinh, đó là nhân như thị. Duyên của nó là tánh không để thành sự, là duyên như thị. Quả của nó là quả chẳng rời nhân, là quả như thị. Báo của nó là nghiệp tánh rõ ràng, đó là báo như thị. Bổn mạc thì thủy chung nhất tế, đó là bổn mạc như thị. Các pháp trên đây mỗi mỗi là pháp như vậy, cho nên rốt ráo bình đẳng gián lặng không hai. Đây là tượng chân thật của các pháp, do vì các pháp có thể tin, có thể hiểu, thì hàng tam thừa đều biết. nhưng vì khó tin khó hiểu, đó chính là để thuyết minh thật tướng của các pháp, nên chỉ có Phật cùng Phật mới có thể cùng tận được, chẳng phải hàng nhị thừa có thể biết được. Chánh văn 6. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Đấng Thế Hùng khó lường, các trời cùng người đời, tất cả loài chúng sinh, không ai hiểu được Phật. Trí lực vô sở úy, giải thoát các tam muội, các pháp khác của Phật không ai so lường được. Vốn từ vô số Phật, đầy đủ tu các đạo, pháp nhiệm màu rất sâu, khó thấy, khó rõ được. Trong vô lượng ức kiếp, tu các đạo đó rồi, đạo tràng đặng chứng quả, ta đều đã thấy biết. Quả báo lớn như vậy, các món tánh tướng nghĩa, ta cùng mười phương Phật mới biết được việc đó. Pháp đó không chỉ được vắn bạc tướng nói năng, các loài chúng sinh khác không có ai hiểu đặng, trừ các chúng Bồ Tát, người xuất tinh bền chắc, các hàng đệ tử Phật từng cúng dường các Phật, tất cả lậu đã hết. Trụ thân rốt sau này, các hạng người vậy thấy sức họ không kham được. Giảng giải. Đoạn tụng này lặp lại hai trí rất sâu, khó hiểu, để hiển bày tướng chân thật rốt ráo vậy. Xưng Phật là Đấng Thế Hùng, đó là vì không có thứ gì để sánh được, nên mới gọi là Hùng, nghĩa là Đức Phật vượt ra ngoài cả phàm thánh mà được cái hiệu độc tôn vậy. Còn nói đạo tràng được thành quả là chính chỉ cho Đức Phật Lô Xá Na ở nơi Bồ Đề đạo tràng ban đầu thành chánh giác, chứng cùng tột pháp giới hải huệ. Đó là do nhiều kiếp tu nhân mà được cảm thành quả. Đây chính là cảnh giới của chư Phật tự chứng, cho nên chỉ có Phật mới biết được. Còn nói quả báo lớn như vậy là chánh chỉ hoa tạng thế giới, vô lượng trang nghiêm, viên dung quả hải, xuyên suốt vô ngại. Thế nên gọi các món tánh tướng nghĩa, đây là chỉ có Phật với Phật mới có thể biết rõ. Bởi vì quả hải rời cả lời nói, nên không thể nói hay chỉ bày ra được. Cho nên gọi là ngôn từ tướng tịch diệt, tức tướng của lời nói đều vắng lặng. Đạo ly ngôn này chẳng phải cảnh giới suy tính so lường phân biệt mà biết được. Hà, lại hàng tam thừa mà có thể kham được ư? Chỉ có thể dùng lòng tin mà vào mới được thôi. Đoạn tụng này chính là để hiển bày bậc cứu cánh nhất thật làm cực trí cho chỗ sở quy hiện nay, tức chỗ đến rốt ráo. Do vì ý ở trường hàng chưa hết, nên trong bài tụng đặc biệt phát minh. Chánh văn 7. Giả sử đầy thế gian đều như Xá Lợi Phất, cùng suy chung so lường, chẳng lường được Phật trí. Chánh sử khắp mười phương đều như Xá Lợi Phất và các đệ tử khác, cũng đầy mười phương cõi, cũng suy chung so lường, cũng lại chẳng biết được. Bậc duyên giác trí lanh, vô lậu thân rốt sao, cũng đầy mười phương cõi, số đồng như rừng tre. Hạng này chung một lòng, trong vô lượng ức kiếp, muốn xét Phật thật trí, chẳng biết được chút phần. Bồ Tát mới phát tâm cúng dường vô số Phật, rõ thú các nghĩa thú, lại hay khéo nói pháp, đông đầy mười phương cõi, như lúa mè tre lao. Một lòng dùng trí màu, trải số kiếp hàng xa, thấy đều chung suy lường, chẳng biết được trí Phật. Hàng bất thối Bồ Tát, số đông như hàng sa, một lòng chung suy cầu, cũng lại chẳng hiểu được. Giảng giải. Bài tụng này nói hàng tam thừa chẳng biết được hai trí thầm thâm này. Còn hàng có trí huệ đệ nhất như ngài Xá Lợi Phất. Giả sử cả thế gian đầy như Xá Lợi Phất, vốn không thể biết được, mà dù cho có đầy cả mười phương thế giới Xá Lợi Phất, hợp cùng với trí của chúng đệ tử cũng không thể biết được. Dù rằng ngài Xá Lợi Phất có trí, mà cũng không bằng lợi trí của hàng độc giác. Cũng đầy cả mười phương, nhiều như rừng tre, hợp các trí làm nhất tâm, cùng tận hết sự lâu dài của ức kiếp, cũng không thể biết được. Hàng độc giác dù lợi trí chẳng bằng Bồ Tát đại căn nhiều như cây lúa, cây lau, vân vân. Cũng đầy khắp cả mười phương cõi hợp lại làm nhất tâm trong hàng sa kiếp, thấy đều chung suy lường, cũng không thể biết được. Hàng tân phát ý Bồ Tát không bằng bậc địa thượng Bồ Tát bất thối, thâm chứng hợp các tâm ấy như hàng sa, suy nghĩ mà tìm cầu đó cũng không thể biết được. Do đó mà tin rằng Phật trí thậm thâm di diệu vậy, bởi vì Phật trí thậm thâm như hư không, không có chỗ nương, siêu việt ra ngoài sự suy lường của tâm thức, mà hàng tam thừa dùng tâm sở tri đo lường để tìm cầu cảnh giới đó, há có thể được ư? Hàng tam thừa thập thánh an trụ nơi quả báo, chỉ có Phật một người ở nơi tịnh độ, như những việc sâu kín của cửu trùng, chẳng hứa cho người ngoài biết, mà Phật trí thậm thâm đều chẳng phải chỗ của cửu giới chúng sinh có thể biết được.